Quyền tài, chương 113, tìm nhà, góc truyện audio.com. Sự tích Đồng Học Bân tại văn phòng chống đối Chu Quốc An cục trưởng bị nhanh chóng truyền ra. Mọi người trừng mắt gì không nói gì, trong lòng tự nhủ lá gan tiểu đồng chủ nhiệm cũng quá lớn. Tố cáo chống đối lãnh đạo, còn dám thách thức, Đồng Học Bân triệt để quyết liệt cùng Chu Quốc An bị buộc đi lên từ lộ, đắc tội người đứng đầu phân cục chức quan bị mất, Quách Thuận Kiệt thế bất lưỡng lập cùng mình muốn làm lãnh đạo chủ quản của mình, không có sự tình nào biết bát hơn so với cái này, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, để cho Đồng Học Bân phẫn nộ thấy rõ ngọn nguồn mâu thuẫn, Quách Thuận Kiệt thủ phạm vu hãm mình giờ đây không sao cả, chỉ cần cái lão già Chu Quốc An kia còn một ngày ở phân cục thành Tây, mình vĩnh viễn không cách nào xoay người, vĩnh viễn không cách nào ngang đầu, mặt khác chính là chỉ cần túm Chu Quốc An từ trên vị trí cục trưởng xuống, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, thậm chí đến quan phục nguyên chức cũng có khả năng. Không có lựa chọn nào khác, lưu cho Đồng Học Bân chỉ có đường này để đi. Văn phòng Tử Yến đang ngồi đối mặt uống trà cùng Tống Thủ Kiệt sầu mi khô kim, sau khi tiếp một cuộc điện thoại, Tử Yến mới nghe nói chuyện Đồng Học Bân trở về phân cục, cúp điện thoại, nàng không nhịn được lắc đầu liên tục nói. Tiểu đồng này, một chút kiên nhẫn cũng thiếu. Tống Thủ Kiệt hỏi, làm sao vậy? Hắn đi tìm Chu trưởng phòng lý luận, Chu trưởng phòng vỗ bàn đuổi hắn ra. Không trách hắn, tiểu đồng từ lúc đến vào phòng tổng hợp đến nay, làm được bao nhiêu chuyện tốt. Nhưng lại rơi xuống tình trạng như vậy, chuyện này thay đổi là ai cũng không chịu được. Tống Thủ Kiệt giận dữ nổi lão Chu đây là muốn ra tay độc ác làm sao bây giờ. Mới vừa ở trên hội nghị đảng ủy bị Chu Quốc An quét mặt mũi, giờ đây trên dưới phân cục người nào cũng biết người phe phái Tử Yến ở vào một vị trí rất khó xử. Không có biện pháp, Tử Yến sờ sờ tách trà cau mày nói. Hội nghị đảng ủy có tình huống gì, anh nhìn thấy chưa? Bàng Bân đã dần dần trôi về bên đó, mấy người còn lại cũng hướng về phía Chu cục trưởng mặt đi mày lại mà ngay cả Trình Hải Mai. Tình thế nghiêng về một bên rồi, sau này không dễ sống đâu. Ai, hai người Tử Yến không thể không nghĩ tới việc đi về phía Chu Quốc An, nhưng đây là không có khả năng, dứt bỏ yếu tố khác, có sự tình còn có rất ít người hiểu rõ, mấy năm trước bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt từng nhận được một phong tố cáo Chu Quốc An tham ô nhận hối lộ, trong thư để lộ ra chứng cớ để cho Tống Thủ Kiệt có phần khiếp sợ, lúc ấy quan hệ giữa hắn và Chu Quốc An chưa nói tới là tốt cũng chưa nói tới xấu, nhưng xuất phát từ chức trách Tống Thủ Kiệt vẫn thong lượng cùng Tử Yến, cuối cùng hai người quyết định âm thầm điều tra một phen, muốn tìm người gửi thư nặc danh đến, để nắm bắt chứng cứ xác thực tới tay, nhưng mà cuối cũng là không thể tìm được chứng cứ. Vốn chuyện này là cực kỳ bí mật nhưng không biết về sau từ nơi này đã để lộ tiếng gió bị Chu Quốc An biết, tuy Chu Quốc An không biểu hiện ra cái bộ dáng gì bất mãn, nhưng Tử Yến Tống Thủ Kiệt đều tin tưởng, Chu Quốc An nhìn như rộng lượng trên thực tế lại cực kỳ nhớ thù, trải qua một chuyện như vậy hai người Tử Yến là vĩnh viễn không cách nào chung sống hòa bình cùng hắn. Cộc 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 là tiếng gõ cửa, Tử Yến thu vẻ phiền muộn nói. Vào đi, Đồng Học Bân đi vào. Góc truyện audio.com. Phòng, trên mặt còn mang theo tức giận lưu lại lúc trước từ cục trưởng Tống Bí Thư. Tử Yến liếc hắn một cái, vừa rồi đi chỗ Chu cục trưởng. Ta đã nói cậu phải khiêm tốn một chút chưa? Lập tức trở lại, con đường thực tế là hoàn thành hết khóa trường đảng. Trong khoảng thời gian này không cần phải đến phân cục, quan cùng bị mất, ta còn có cái tâm tư gì đi học? Đồng Học Bân nén sự tức giận nói. Từ cục tôi hỏi thăm một việc, hỏi xong sẽ đi. Tử Yến để chén trà xuống, nói. Đồng Học Bân nói một câu kế tiếp làm Tử Yến Tống Thủ Kiệt đều sửng sốt. Nếu như có thể tìm được chứng cứ Chu cục trưởng tham ô nhận hối lộ. Có thể vật ngã hắn hay không? Đồng Học Bân cũng nói quá rõ ràng, nhưng không có biện pháp tốt hơn, ta nói là loại chứng cứ vô cùng xác thực. Tử Yến và Tống Thủ Kiệt liếc nhau, đều không nói gì. Chứng cớ, hai người Tử Yến đương nhiên cũng muốn tìm được chứng cớ chỉ cần Chu Quốc An xuống đài, bọn họ mới có thể thở. Nhưng hai người Tử Yến lúc trước tra xét lâu như vậy cũng đều không có thu hoạch, ngươi là một tiêu viên công vụ vừa mới tiến vào phân cục vài tháng có thể có biện pháp gì? Bởi vì này sự kiện quá mức mẫn cảm cho nên Tử Yến muốn nói ngươi có chứng cứ lập tức giao cho ta cũng không tiện bày tỏ thái độ, bởi vì nàng và Tống Thủ Kiệt cũng không tin tưởng Đồng Học Bân có thể bắt được cái chứng cứ gì hữu lực. Xem xét hình dáng Tử Yến, Đồng Học Bân rõ ràng, ngài có thể nói nhà Chu cục trưởng cho tôi biết hay không? Tử Yến kinh ngạc muốn địa chỉ nhà hắn. Ngươi muốn làm gì, đi vào nhà hắn trộm chứng cớ, làm sao có thể, Tống Thủ Kiệt cũng giật nảy mình, tiểu đồng, cậu cùng đừng dính vào. Đồng Học Bân nói, tôi rõ ràng, nhưng địa chỉ, Tử Yến không nói chuyện, từ cục, Tử Yến ngó ngó ánh mắt hắn, nhìn một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt nâng chén trà lên uống một hóp, lão Nghiêm phòng tổng họp các cậu sắp về hưu hả. Đồng Học Bân ngẩn ngơ, cũng không rõ ràng, có thể nói là như vậy, Tử Yến nói. Không có việc gì, ta sẽ đi hỏi. Đúng rồi, cấp bậc cậu là đãi ngộ cấp phó khoa. Đồng học Bân lại sững sờ, trong lòng tự nhủ, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đúng, còn chưa phải phó khoa. Từ Yến ừm một tiếng, không có việc gì, trở về đi. Có ý tứ gì? Địa chỉ, không có địa chỉ, ta tìm trường cớ ở đâu. Đãi ngộ cấp phó khoa, loại việc này ngươi nói làm cái gì? Không có cam lòng ra khỏi văn phòng Từ Yến, Đồng học Bân một trên hành lang đi một bên cân nhắc, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, mới vô chi vô giác vỗ mạnh vào gáy mình. Lão Nghiêm, đãi ngộ cấp phó khoa. Ta kháo, từ phó cục trưởng đây là đang mịt mờ nói với mình, Lão Nghiêm biết địa chỉ của Chu Quốc An, hơn nữa giống như còn ám chỉ cần mình có thể bắt được chứng cứ vặn ngã Chu Quốc An, vậy cho mình. Lên phó khoa, được rồi, lời nói của Từ Yến tuyệt đối là ý thứ này. Đã hiểu rõ, Đồng học Bân lại có sức mạnh bước chán vội vàng nhanh hơn trở về phòng tổng hợp. Lão Nghiêm, tiến vào văn phòng, Đồng học Bân liền đi tới bên người Lão Nghiêm. Lão Nghiêm để báo xuống, ngẩng đầu, ô tiểu đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân khoát tay ý bảo bọn người Lệ Mai Thường Quyên tiếp tục công việc, nhìn hướng văn phòng Quách Thuận Kiệt, chợt cúi đầu, giảm thấp tiếng xuống nói. Nói cho anh nghe chuyện này, Chu Quốc An ở chỗ nào trong khu nhà của phân cục? Lão Nghiêm kinh ngạc, tôi không biết. Đồng học, góc chuyện audio.com, Bân nhìn hắn, lại hỏi một lần, số nhà. Lão Nghiêm cười đau khổ, hắn thật sự đúng là hiểu rõ Chu Quốc An ở tại chỗ nào, rất nhiều năm trước Lão Nghiêm cũng có chỗ dựa, chúc Tết cho lãnh đạo cũng tốt, truyền cho lãnh đạo gì đó cũng được, hắn từng đi qua khu nhà phân cục nhiều lần, mà khi đó Chu Quốc An ngủ ở dưới lầu lão lãnh đạo, phòng ở cũng một mực không đôi. Nghĩ ngợi, Lão Nghiêm tự nhủ trong lòng, bỏ đi, ngẩng đầu đổ một ít nước trong chén ra, dùng ngón tay dính, viết một hàng chữ ở trên mặt bàn lầu 5 phòng màu đá đỏ, sau đó thấy Đồng học Bân xem qua, hắn lại vội vàng lau hết chữ. Cảm ơn, Đồng học Bân âm thầm ghi tạc trong lòng, xoay người ra khỏi đại viện phân cục. Thật ra người nào cũng biết nếu như người này không sạch sẽ, chứng cơ 8 phần sẽ giấu ở trong nhà, ví dụ như rất nhiều tiền mặt không rõ lai lịch, ví dụ như thu vào vật giá trị không hợp thời gian. Đồng học Bân không rõ ràng Chu Quốc An có mấy nhà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảnh vệ gia thuộc viện Quốc An nghiêm mặt như vậy, nếu quả thật tồn có rất nhiều tiền mặt hoặc tranh chữ cổ, Chu Quốc An chắc chắn sẽ giấu ở trong nhà. Không có chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, chính thức điều tra tuyệt sẽ không có gì, có người dùng đường ngang ngõ tắt đi vào nhà hắn trộm chứng cứ mà nói, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công, cho nên khu nhà của Quốc An có thể nói là địa phương an toàn nhất. Nhưng mà, đó là đối với người khác thôi. Nếu như nói toàn thế giới còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào khu nhà Quốc An tìm được chứng cứ mà không bị bất luận kẻ nào phát giác mà nói. Chỉ có một mình Đồng học Bân. Hắn có bách, hắn giờ đây có 10 phút bách cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Nhất định phải tìm được chứng cứ, như vậy không chỉ có thể giải tỏa nỗi hận, không chỉ có thể quan phục nguyên chức, thậm chí còn có thể lên đến phó khoa. Từ ngày đó đi cùng Lữ lão, Diêm cục trưởng qua hai ngõ nhỏ chạy vội chạy vàng, Đồng học Bân thấy được một cái tiểu viện cách đó không xa, tuy bên trong chỉ có một tòa lầu, cái này miễn cưỡng cũng có thể xem là tiểu khu, bên ngoài có một bảo vệ cửa nhỏ bên cạnh mở, không treo biển hành nghề, không có cảnh vệ gác, nhìn về phía trên là khu nhà bình thường, nhưng mà Đồng học Bân lại nghe nói qua, không chi bên ngoài, ở trong nội viện cũng có một cảnh vệ, bên trong có người tuần tra 24 tiếng đồng hồ, căn bản không có khả năng để cho người bình thường vụng trộm lần vào. Đồng học Bân giả bộ như người qua đường bình thường ung dung thản nhiên đi qua cửa ra vào khu, khóe mắt quét qua, nhanh chóng nhớ kỹ biến số nhà. Chỗ gần mình bên này là số 6, như vậy nói cách khác, xa hơn phía trước một cái chính là số 5 của Chu Quốc An. Lầu 1 khu nhà này đều có lan can bảo hộ, không phải là sau khi vào ở mới xây lên, mà là khi xây nhà lên đã có, đã rỉ sét nhiều, lại hướng lên, vị trí lầu 2 không có vòng bảo hộ, chỉ là một tầng thủy tinh, nếu như từ vòng bảo hộ tầng 1 leo lên trên tầng 2, chỉ cần không lầm là có thể một hơi đi lên, cái này nếu so với phá cửa đạp cửa sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Sau khi xác nhận lộ tuyến tốt nhất, Đồng học Bân đi đến cuối cùng, xoay người nhặt một tảng đá bên cạnh một cái nắp giếng cất vào trong túi quần, nhìn hai bên một chút, không có ai, hắn lại quay về đường cũ, một lần nữa đi về hướng phân cục cửa chính ra thuộc viện. Một bước, năm, góc chuyện audio.com. Bước, 10 bước, đưa mắt nhìn bề ngoài, đưa mắt nhìn bảo vệ trong phòng mặc y phục cảnh vệ hàng ngày, Đồng học Bân đột nhiên chạy, giả bộ vội vàng hò hét móc công tác chứng minh ra vỗ vào trong cửa sổ phòng bảo vệ, nói với hai cảnh vệ một cao một thấp bên trong. Tôi là người phòng tổng hợp phân cục, vợ Chu cục trưởng bị bệnh, để cho tôi lập tức đưa chị ấy đi bệnh viện, giấy chứng nhận các người kiểm tra. Cứu người quan trọng hơn, tôi đi vào trước, nói xong cũng đi nhanh chạy lên bên trong, lường cảnh vệ sừng sốt một chút chờ. Đứng lại, anh chờ một chút, Đồng Học Bân không nghe, một bên nhìn khắp nơi tính toán một bên chạy tới số dưới lầu 5. Còn thừa 9 phút 44 giây, khu nhà bên này cho tới bây giờ không phát sinh qua cái sự kiện gì ác liệt cho nên hai cảnh vệ đều không nghĩ đến việc khác. Người vóc cao kia cầm lấy ủy giấy chứng nhận Đồng Học Bân nhìn xem, sau khi xác nhận hắn là phó chủ nhiệm phòng tổng hợp gật gật đầu với người kia. Người nọ thấy Đồng Học Bân vội vã như vậy cũng vội mở vở ra tìm được số nhà Chu Quốc An, bấm điện thoại bên cạnh. Hắn muốn hỏi một chút xem mình có thể giúp chút gì không, thứ hai là gia thuộc viện có quy định, mặc dù người có chứng minh công tác quốc an cũng không thể cho đi, phải gọi điện thoại và gia thuộc bên trong xác định thoáng qua, để người đó đi ra tiếp đón ngươi, như vậy mới cho phép đi vào. Nhưng mà tình huống đặc thù, nếu như vợ Chu trưởng phòng thật sự là bị bệnh cấp tính, đương nhiên không có cách nào đi ra tiếp đón người. Tít tít tít, điện thoại không có người tiếp. Này này, cậu làm gì đó, xuống cho tôi, trong đại viện truyền ra tiếng la tuần tra cảnh vệ khác. Cảnh vệ một cao một thấp không biết đã xảy ra chuyện gì, vội mở cửa chạy vào. Răng rắc một tiếng, đã leo lên số 5 tầng 2, Đồng Học Bân đến vòng bảo hộ, nặng nề dùng tảng đá đập nát tâm thủy tinh, vượt qua cửa sổ vào phòng, quay ra còn hô với 3-4 cảnh vệ mặt kinh ngạc. Chu cục trưởng đã quên đưa cái chìa khóa cho tôi, không mở cửa chỉ có thể tiến vào từ cửa sổ. Sau đó làm bộ xem xét trong phòng, lại gọi nói. Chu A Di té xỉu, các anh nhanh đi tìm xe, gọi xe cứu thông cũng được, nhanh lên, mạng người quan trọng, Đồng Học Bân nói thật sự là trăm ngàn chỗ hở, nhưng ai cùng sẽ không nghĩ tới người này dám ngang nhiên đột nhập vào nhà cho nên vài cảnh vệ nhìn lẫn nhau, cuối cùng, hai cảnh vệ tin lời hắn nói nhanh tìm xe, cảnh vệ khác trông coi giói lầu, còn có lão cảnh vệ cảm thấy sự tinh không đúng, trực tiếp vào số 5 cùng hô với Đồng Học Bân. Cậu từ bên trong mở cửa cho tôi. Ta cõng người xuống lầu, còn thừa 8 phút 51 giây, trong phòng ngủ không có người, Đồng Học Bân xem xét bố cục chỉ biết đây là gian phòng con Chu Quốc An, cho nên bỏ qua nơi đây, mở cửa ra đến phòng khách vội vội vàng vàng tìm kiếm xung quanh. Nhưng mà để cho Đồng Học Bân kinh ngạc là trong nhà Chu Quốc An lại có thể đon sơ đen đáng sợ, đừng nói không có đồ cổ gì, duy nhất thấy được chỉ là một vài bức tranh phong cảnh giá trị không được vài đồng tiền, một bức loại 20 đen 30 đồng tiền. Cái thực sự đáng giá làm sao để ra bên ngoài. Thình thình thình, bên ngoài, lão cảnh vệ kia đang gõ cửa, mở cửa ra. Vợ cục trưởng thế nào? Đồng Học Bân nói, tôi đang ấn huyệt nhân trung, giữa mùi và miệng cho chị ấy. Đợi lát nữa mở cho anh, các anh nhanh đi gọi xe, sau đó không để ý gõ cửa và góc chuyện audio.com. Tiếng la bên ngoài, Đồng Học Bân bắt đầu lục tung, trong chạn thức ăn đều là chén, cái gì cũng không có, trong tủ tivi chỉ có điều khiên. Đầu đĩa CD cũng không còn phát hiện cái gì, ngang đầu, Đồng Học Bân nện TV xuống trên mặt đất, bên trong vẫn không có cái gì. Còn thừa 6 phút 27 giây, thình thình thình, mở cửa ra, nhanh lên, Đồng Học Bân dứt khoát không nói gì, đẩy một cái cửa phòng ngủ cuối cùng ra, rồi khóa trái cửa lại. Phòng ngủ Chu Quốc An, đây là địa phương có khả năng xuất hiện chứng cứ nhất. Ta van ngươi, nhất định phải tìm được, tiền đồ mình đều đánh cuộc tại đây. Trong phòng ngủ vẫn mộc mạc đến một ít gia cụ quý đều không có, một cái tủ tô hợp màu trắng, một cái giường hai người rất cũ, một cái tủ nhỏ đầu giường, trừ thử đó ra cái gì cũng không có. Nhưng càng như vậy, Đồng Học Bân càng cảm thấy khó tin, một lãnh đạo cấp chính sử tiên lương được bao nhiêu? Làm sao có thể đen ngăn tủ đều không mua nôi? Giấu đầu hờ đuôi, Đồng Học Bân kéo ngăn tủ ra, vứt hết quần áo ra ngoài, hơn nữa còn vuốt vuốt xem có cái gì đó hay không? Sau đó hắn dẫm cái ghế mở một loạt ngăn tủ trên mặt ra, lật hết chắn gối bên trong ra một lần. Không có, vẫn không có, thời gian còn thừa 4 phút. Bên ngoài, nghe bên cạnh ầm ĩ, một cô gái lầu 2 mở cửa hoài nghi nói. Các người đây là làm gì vậy? Lão cảnh vệ còn đang gõ cửa, nghe vậy quay đầu lại nói. Vợ Chu cục trưởng té xỉu trong nhà, hình như là bệnh cấp tính. Con gái kỳ quái nói. Không đúng à, Lưu tỷ giữa chưa còn đưa con đi, buổi tối mới về, bị bệnh. Bệnh gì, lão cảnh vệ cả kinh kêu một tiếng không hay, hướng ra ngoài hô xuống lầu. Tiểu Tôn, nhanh, leo từ lan can lên nhìn xem. Trong phòng Đồng Học Bân vừa nghe lời này chỉ biết lời nói dối bị vạch trần, lại càng không dám chậm chạp, đẩy nhanh tốc độ lên. Một cái ngăn kéo tủ đầu giường khóa bị hắn hung hăng đạp tung ra, cầm lấy vài cái giấy chứng nhận tán loạn trên mặt đất xem xét, đều là dâu ria, lại có một số tiết kiệm trên mặt mới có 85.000 đồng. Thời gian còn thừa 2 phút 12 giây. Két ngoài cửa vang lên thanh âm miếng thủy tinh, rõ ràng cho thấy có người từ trên cửa sổ leo vào nhà. Không còn kịp rồi, dưới giường và sân thượng còn chưa tìm kiếm. Trái tim Đồng Học Bân siết chặt, hô thoáng cái liền lật gối đâu trên giường, lật ga giường, còn không có phát hiện bất kỳ cái gì. Đùng, cửa phòng ngủ bị người vỗ một cái từ bên ngoài, mở cửa. Mở cửa nhanh, Đồng Học Bân mắng câu thô tục dùng hết khí lực lật nệm lên, ném trên mặt đất. Bỗng dưng, một sổ tiết kiệm ngân hàng công thương và một cái quyền vở màu đen lọt vào ánh mắt Đồng Học Bân, trái tim hắn đột nhiên nhảy loạn, nhào tới, nắm sổ tiết kiệm lên, mở ra xem xét, 175 vạn. Trên mặt lại viết 175 vạn, nhưng cái tên trên sổ tiết kiệm không phải Chu Quốc An, mà là một người tên là Lý Nham. Cái phát hiện kinh người này để cho Đồng Học Bân mừng rỡ như điên, hắn cúi đầu lại bắt được cái quyền vỡ kia. Đùng, có người đạp cửa, một cước hung hăng này suýt nữa đá văng khóa. Không hay, Đồng Học Bân dự cảm cước thứ hai sắp đến, vội vàng bổ nhào thân xông lên, dùng lưng gắt gao đứng vững chặn cửa. Đùng, cước thứ hai, cửa phòng ngủ nặng nề lung lay, mắt thấy sắp không kiên trì nổi. Đồng Học Bân vội vàng mở ra vở xem xét, lập tức phát hiện vài cái tên quen thuộc như một. Góc truyện audio.com, phó chủ nhiệm chính trị Quách Thuận Kiệt, còn có một khoa viên chỗ tài vụ, đằng sau tên người còn có một vài con số chính xác giống thẳng hàng với tên. Quách Thuận Kiệt là 6, khoa viên tài vụ là 2, sau đó còn đi theo một chuỗi và con số loại ngày tháng. Đây là sổ sách đưa hối lộ nhận hối lộ. Mở cửa ra, bằng không nổ súng, đùng, cảnh vệ bên ngoài lại đá một cước vào cửa. Đồng Học Bân bất chấp khiếp sợ, bất chấp ngạc nhiên vui mừng, hắn tập trung toàn bộ chú ý vào quyền sổ trí nhớ rèn luyện lần thi nhân viên công vụ kia, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, nhanh chóng nhớ tổng số tên chữ trên sổ sách. 3 giây, 5 giây, ầm đùng, cửa bị đá văng, Đồng Học Bân tựa ở trên cửa cũng té ngà trên đất. Mũ, nhìn cái cửa tối om, Đồng Học Bân lập tức liền hô bách. Bách, 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 hình ảnh cấp tốc biến ảo, liên tiếp loáng loáng 8 lần, cửa sân khu nhà phân cục. Gió lạnh từ từ thôi trên mặt Đồng Học Bân, có phần làm người đau. Bốn phía đã khôi phục bình tĩnh, gió đang thôi, chim đang gọi, hai cảnh vệ trong phòng bảo vệ trò chuyện cười ha hà. Nhẹ nhàng thở ra, Đồng Học Bân dừng bước quay thân hình lại, đi hướng cuối ngõ hẻm, rút bút ra soạt soạt ghi nội dung sổ sách, bởi vì thời gian thật sự quá chặt quá nhiều ngày và quan hệ, Đồng Học Bân đương nhiên không cách nào nhớ kỹ toàn bộ, hắn chỉ đại khái nhớ kỹ 6-7 người, nhưng những thứ này hẳn là đủ rồi. Hô, cách chương.